Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tìm hiểu giáo hội và dân nước Mexico nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật tin mừng Thánh Matthêu hôm nay họa cho chúng ta khung cảnh của ngày phán xét chung. Đức Giêsu ngự đến trong vinh quang của Người để chủ trì phiên tòa trung thẩm. Tuy nhiên, phiên tòa quyết định số phận đời đời của mọi người lại chỉ xét xử dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất, đó là tình yêu. Trong cuộc phán xét, Đức Vua kể ra 6 tình trạng cụ thể để khen thưởng và luận phạt. Đói, khát, là khách lạ, trần truồng, đau yếu và ngồi tù. Đó là những hoàn cảnh mà ai ai cũng dễ dàng gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Điểm đáng lưu ý là Đức Vua đồng hóa mình với những người bé nhỏ nhất và gọi họ là anh em của người. Chính vì thế mà những người bị xét xử đều tỏ ra ngạc nhiên trước những lời Đức Vua nói với họ. Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa thế này hay thế kia đâu? Xem ra, nếu biết rõ Đức Vua lâm vào cảnh khốn khó, họ đã hành xử rất khác rồi. Tuy nhiên, chỉ những ai dám gieo tấm lòng thơm thảo của mình, để chạm tới và ân cần chăm sóc tha nhân, một cách hồn nhiên vô tư, không cần ý thức, không cần phải sửa soạn và không có chủ ý trước, mới xứng đáng được đứng bên phải, được chúc phúc, được thừa hưởng vương quốc và được bước vào tương quan mật thiết với Đức Vua, đấng một ngày kia sẽ là thẩm phán. Mùa chay một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin phải được diễn tả cách cụ thể trong mọi hành động thường ngày, có nghĩa là giúp đỡ người thân cận của chúng ta về phần xác cũng như phần hồn. Trong tông sách Dung Mạo Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Francisco gợi ý cho chúng ta rằng, chúng ta không thể lẩn tránh những lời Chúa dạy, lời sẽ phán xét chúng ta. Đó là chúng ta có cho kẻ đói ăn và cho kẻ khát uống, có cho khách đỗ nhà và cho kẻ rách rưới ăn mặc, có biếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc hay không. Ngoài ra, chúng ta cũng phải trả lẽ về việc có giúp cho người khác thoát khỏi ngờ vực, một tâm trạng vẫn gây nên lo sợ và thường đưa đến cô đơn không. Chúng ta có nỗ lực giúp giải quyết nạn thất học của biết bao nhiêu người, nhất là những trẻ em không có phương tiện cần thiết để thoát khỏi cảnh nghèo không? Chúng ta có đến gặp gỡ người lẻ loi cô độc và đang buồn chán không? Chúng ta có tha thứ cho người xúc phạm đến chúng ta, có loại bỏ mọi hình thức oán hận và thù ghét dẫn đến bạo lực không? Chúng ta có nhẫn nại như Thiên Chúa là đấng vô cùng kiên nhẫn với chúng ta không? Và cuối cùng, khi cầu nguyện, chúng ta có trao dâng anh chị em chúng ta cho Chúa không? Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết mạnh dạn ra khỏi sự ích kỷ, để đáp trả lại tình yêu thương vô bờ của Chúa và lời mời gọi yêu mến tha nhân. Amen.
Có bao điều con có thể làm vì Chúa cho anh em, nhưng con đã không làm. Có bao điều con biết phải làm vì Chúa cho anh em, nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì. Có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha, có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Thật lòng con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa. Mời con đây chân thành yêu Chúa, tin Chúa. Cuộc đời dạy con sống, dạy con yêu chỉ vì con thôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin La Habana, Cuba. Tường thuật buổi gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Sáng ngày 12 tháng 2 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma, lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 12 ở nước ngoài, trong vòng một tuần lễ, với chặng dừng chân đầu tiên tại La Habana, thủ đô Cuba. Ngài dừng lại đây hơn 3 tiếng đồng hồ để gặp gỡ, lần đầu tiên trong lịch sử, với Đức Thượng Phụ Kirin thứ nhất, giáo chủ chính thống Nga. Sau cuộc gặp gỡ, quá 5 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình đến Mexico để viếng thăm tại 6 thành phố ở nước này. Cùng tháp tùng Đức Thánh Cha trên máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia, ngoài 30 vị thuộc đoàn tùy tùng, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và 76 ký giả Italia và quốc tế. Lẽ ra máy bay chở Đức Thánh Cha có thể cất cánh lúc 8 giờ, nhưng đến gần phi đạo, máy bay chở Đức Thánh Cha đã dừng lại, để máy bay của hãng EasyJet đáp xuống khẩn cấp. Trên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả tháp tùng, trong đó có hơn 10 ký giả Mexico, phần còn lại thuộc các nước khác. Con số này không kể 3.500 ký giả đăng ký tại phòng báo chí của ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn ông Alberto Gaspari, giám đốc hành chánh của Đài Vatican, và là người tổ chức các chuyến viếng thăm của ngài tại nước ngoài. Từ 47 năm nay, ông làm việc tại Vatican, và ngày 1 tháng 3 năm 2016 này, ông về hưu. Đức ông Mauricio Rueda, người Colombia, thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, thay thế ông Gaspari trong việc tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại. Tiếp đến, bà Valentia, người Mexico, niên trưởng các ký giả tháp tùng Đức Thánh Cha, đã tặng ngài chiếc mũ vành rộng của Mexico để ngài không bị nắng và giống người Mexico hơn. Đức Thượng Phụ Kirin, Thượng Phụ Chính thống Nga, đã đến Cuba một ngày trước Đức Thánh Cha, trong chuyến viếng thăm dài 11 ngày tại Cuba, rồi Paraguay và Brazil, cho đến ngày 22 tháng 2 tới đây. Tháp tùng Đức Thượng Phụ cũng có 30 người thuộc đoàn tùy tùng, 30 ký giả và một ca đoàn gồm 20 ca viên thuộc một giáo phận chính thống ở Moscow. Đức Thượng Phụ đến thăm Cuba theo lời mời của Chủ tịch Raúl Castro nhân dịp kỷ niệm 45 năm khánh thành nhà thờ chính thống Nga đầu tiên tại La Habana. Tại đây có khoảng 15.000 tín hữu chính thống Nga. Đức Thượng Phụ Kirin, năm nay 70 tuổi, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1946 tại thành phố Leningrad, nay là Petroburgo, trong một gia đình, thân phụ là một linh mục chính thống giáo, và thụ phong linh mục năm 1969, lúc mới 23 tuổi, rồi làm giám mục lúc 30 tuổi, trước khi được thăng tổng giám mục năm sau đó. Năm 1984, ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, và là thành viên thường trực Thánh Hội đồng, tức là cơ quan cai quản giáo hội này. Năm 2009, ngài được bầu làm Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga thứ 16, với số phiếu rất lớn. Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow đứng hàng thứ 5 trong số 14 giáo hội chính thống, xét về niên thứ được nâng lên hàng Thượng Phụ sau Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, Alexandria bên Ai Cập, Antioquia nay thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và Jerusalem. Nhưng xét về số tín hữu thì đây là giáo hội chính thống quan trọng nhất, vì trong số hơn 200 triệu tín hữu chính thống trên thế giới, có tới 2/3 thuộc chính thống Nga. Đúng 2 giờ trưa giờ địa phương, phi cơ của Đức Thánh Cha hạ cánh xuống phi trường Jose Martin, thủ đô La Habana. Chủ tịch Cuba Raúl Castro chào đón Đức Thánh Cha tại đường băng và hướng dẫn ngài đến phòng dành riêng cho cuộc hội kiến. Tại đây, lúc 2 giờ 15, Đức Thánh Cha bước vào cuộc hội kiến với giáo chủ Kirin. Hai vị ôm hôn chào nhau. Cái hôn được chờ đợi suốt ngàn năm. Cuộc hội kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ và kết thúc bằng bản tuyên bố chung của hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Nga. Trong bản tuyên bố chung, hai vị lãnh đạo khẳng định Cuba, nơi đưa ra bản tuyên bố chung mang ý nghĩa lịch sử, là một địa điểm thích hợp vì đây là giao lộ Bắc Nam, Đông Tây, xa khỏi cựu thế giới với những tranh cãi triền miên. Thích hợp với việc đưa ra niềm hy vọng lớn lao, bởi đảo quốc này là biểu tượng của những niềm hy vọng của thế giới mới và những sự kiện lịch sử bi thảm trong thế kỷ thứ 20. Hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo đã nêu lên những điểm chung giữa hai giáo hội. Cả hai là anh em trong đức tin, gặp nhau mặt giáp mặt, để từ trái tim đến trái tim mà nói với nhau, cùng nhau thảo luận những mối liên hệ qua lại giữa hai giáo hội, những vấn đề chính yếu của các tín hữu và viễn cảnh tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Cả hai giáo hội đều cùng lãnh nhận hồng ân con một Chúa đến trần gian, chia sẻ cùng một truyền thống linh thiêng trong suốt ngàn năm thứ nhất của Kitô giáo. Cùng tôn kính các chứng nhân của truyền thống này, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, và các thánh, trong đó có vô số các vị tử đạo đã minh chứng lòng trung thành với Chúa Kitô và trở thành hạt giống nảy sinh các Kitô hữu. Cả hai đều được mời gọi đưa ra lời giải thích cho thế giới về niềm hy vọng nơi chúng ta và được liên kết bởi sứ mạng rao giảng tin mừng Chúa Kitô trong thế giới ngày nay. Sứ mạng này được hai giáo hội cùng đảm nhận, không phải như những người cạnh tranh mà là anh em. Bản tuyên bố chung nhắc đến vết thương gần 1.000 năm qua khiến hai giáo hội lìa xa nhau, nhưng cả hai hy vọng cuộc hội đàm của chúng ta có thể đóng góp vào việc tái lập sự hiệp nhất mà Thiên Chúa mong muốn và được Đức Kitô cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco và Giáo chủ Kirin dành phần lớn bản tuyên ngôn chung để nói lên những mối quan tâm và quan ngại về thế giới, chiến tranh, những cuộc xung đột tại nhiều nơi trên thế giới, sự sống bị đe dọa và xâm hại, những tác động xã hội bởi ảnh hưởng đến bền vững của gia đình, tiến trình thống nhất châu Âu đang đe dọa căn tính tôn giáo của con người và nguồn cội Kitô giáo của châu Âu. Hai vị cũng đưa ra kêu gọi các tôn giáo, hãy mở rộng và đi sâu vào các cuộc đối thoại, vì sự khác biệt tôn giáo không ngăn cản những người có niềm tin khác nhau, sống trong hòa bình và hòa hợp. Khi đề cập đến tự do tôn giáo, hai vị đã tạ ơn Chúa vì công cuộc canh tân niềm tin chưa từng có, đang diễn ra ở nước Nga, cũng như nhiều nước Đông Âu khác, vốn trước đây bị đặt dưới ách thống trị của chủ nghĩa vô thần. Còn ngày nay, xiềng xích của chủ nghĩa vô thần hung hăng đã bị bẻ gãy, và hiện nhiều nơi, người Kitô hữu được tự do tuyên xưng niềm tin của mình. Đức Thánh Cha Francisco và Giáo chủ Kirin cũng đã hướng đến giới trẻ. Hai vị đưa ra lời kêu gọi, Thiên Chúa yêu từng bạn trẻ, và mong các bạn trở nên môn đệ và làm tông đồ cho người. Các bạn hãy trở nên ánh sáng trần gian, để mọi người xung quanh thấy việc các bạn làm, mà ngợi khen Cha của các bạn ở trên trời. Cuối bản tuyên bố chung, hai vị bày tỏ hy vọng khi hướng về Đức Mẹ, và nài xin người khơi lên tình huynh đệ nơi tất cả những người đang tôn vinh Mẹ, để họ được hiệp nhất với nhau. Sau khi ký bản tuyên bố chung, đánh dấu cuộc hội ngộ lịch sử, sau gần 1.000 năm, hai giáo hội không nhìn nhận nhau, từ khi nước Nga đón nhận Kitô giáo, sau biến cố ông Hoàng Vladimir thứ nhất của Kiev, được rủ tội vào năm 988, và sau đó thành lập Giáo hội Chính thống giáo Nga. Hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Nga đã gặp gỡ các vị thuộc hàng lãnh đạo của hai giáo hội và công bố bản tuyên bố chung, kết thúc cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa lịch sử. Nói thêm về chuyến công du ba nước châu Mỹ Latin, Cuba, Paraguay và Brazil của Giáo chủ Chính thống Nga Kirin. Giáo chủ Kirin đã bắt đầu lên đường sang Cuba từ ngày thứ Năm, ngày 11 tháng 2. Trong phái đoàn cùng đi có Tổng giám mục Hilarion, trưởng ban đối ngoại Tòa Thượng phụ Moscow. Được biết, đây là chuyến công du đầu tiên của Giáo chủ Kirin đến châu Mỹ Latin. Theo lịch trình, Ngài sẽ hội kiến với Chủ tịch Raúl Castro và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Kazan tại La Habana. Đây là ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo hội Chính thống Nga, được xây dựng tại thủ đô Cuba, đồng thời chính giáo chủ Kirin, lúc đó còn là tổng giám mục giáo phận Smolensk và Kaliningrad, đã làm phép và khánh thành vào tháng 10 năm 2008. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tìm hiểu giáo hội và dân nước Mexico nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Mexico. Những ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục nước này đã cho biết sẽ phân phát 900.000 vé cho các tín hữu tham dự các lễ và các buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Hiện nay, Giáo hội Mexico cần 160.000 thiện nguyện viên giúp tổ chức chuyến viếng thăm mục vụ này. Từ Mexico, phát xuất từ chữ Mexico, là tên thổ dân Aztec, gọi thủ đô của họ. Và nó có nghĩa là nơi thần chiến tranh Mexili hay Mexili sống. Trong quá khứ, đây là vùng đất có nhiều nền văn minh kế tiếp nhau hiện hữu. Cách đây 11.000 năm, đây là vùng đất có các dân tộc gốc Á Châu sinh sống về nghề săn bắn và hái trái cây. Nông nghiệp đã chỉ phát triển vào khoảng năm 9.000 trước công nguyên. Việc trồng bắp đã chỉ bắt đầu vào năm 5.000 trước công nguyên. Và các đồ gốm chỉ xuất hiện vào khoảng năm 2.500 trước công nguyên. Trong khi các nhóm dân tại miền Bắc tiếp tục sống về săn bắn và hái trái, các nhóm sống ở miền Nam đã nhờ nông nghiệp biến thành các xã hội tiến triển hơn. Từ thế kỷ thứ 12 trước công nguyên, cho tới khi người Tây Ban Nha xâm lăng Mexico, đã là quê hương của các nền văn minh nổi tiếng như của người Olmechi, năm 1200 đến 500 trước công nguyên. Nền văn minh Teotihuacan, 100 trước công nguyên tới 659 sau công nguyên. Nền văn minh Zapotechi, từ năm 200 đến năm 700 sau công nguyên. Nền văn minh Maya, từ năm 200 đến 900 sau công nguyên. Nền văn minh Totechi, từ năm 1000 đến 1200 sau công nguyên. Nền văn minh Atechi, từ năm 1200 đến năm 1500 sau công nguyên. Năm 1517, người Tây Ban Nha do Francisco Hernández de Córdoba chỉ huy, từ Cuba đến bán đảo Yucatán. Năm 1518, Diego Valaque de Cuella gửi 4 chiếc tàu cho người cháu là Juan de Rizanva chỉ huy. Năm 1519, chuyến viễn chinh thứ 3 do Hernán Cortê chỉ huy, cập bến tại Cozumel. Ban đầu người Tây Ban Nha được Hoàng đế Montezuma của đế quốc Atechi tiếp đón nồng hậu, nhưng sau đó họ bị người Tây Ban Nha tiêu diệt. Hai lãnh tụ cuối cùng của người Atechi là Cuitlahuac bị chết vì bệnh đậu mùa và Cuauhtémoc bị các bộ tộc thổ dân khác bỏ rơi và bị người Tây Ban Nha giết chết năm 1521. Mùa thu năm 1521, đế quốc Aztec sụp đổ. Sau 2 năm rưỡi bị bao vây bởi quân của người Tây Ban Nha, đa số gốc Tlaxcalteca, thủ đô Tenochtitlan bị chiếm và chỉ nội trong vòng 1 năm người Tây Ban Nha kiểm soát toàn nước. Các vương quốc độc lập xin thần phục, và 5 năm sau đó, toàn dân Mexico nằm dưới ách cai trị của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các nhóm thổ dân du mục vẫn tiếp tục kháng chiến, hầu như cho tới thế kỷ thứ 20, khi người Gia Quyên thương lượng việc ân xá với quân đội Mexico. Người Tây Ban Nha tới Mexico đem theo các nhà truyền giáo nổi tiếng như các linh mục tu sĩ Vasco de Quiroga, Motolinía, Martin de Valencia, Bernardino de Sahagún, Diego de Landa, Junipero Serra, Sebastián de Aparicio và Bartolomé de las Casas. Các vị đã hết sức bênh vực quyền của các thổ dân. Sau khi Tenochtitlan thất thủ, Hernán Cortés chiếm quyền, tự xưng là tổng chỉ huy và bắt đầu chinh phục một đế quốc rộng lớn, bao gồm cả vùng California, Arizona, New Mexico và Texas ngày nay. Một số thành phố được thành lập như thành phố Mexico xây trên các đổ nát của Tenochtitlan, Guadalajara, Puebla, Monterrey và Querétaro. Từ năm 1535, có một phó vương cai trị Mexico. Trong thời gian này, mẫu quốc Tây Ban Nha được phồn thịnh nhờ các mỏ vàng và bạc và nông nghiệp trồng mía và cà phê của Mexico. Số các thổ dân giảm 80% vì các bệnh dịch và các vụ tàn sát. Khi người Âu Châu tới đây, số các thổ dân là 20 triệu và năm 1650 chỉ còn lại hơn 1 triệu. Ba thế kỷ thực dân, từ năm 1521 đến năm 1821, đã biến Mexico trở thành một quốc gia Latin, Tây Ban Nha, Công giáo và lai giống như hiện nay. Vào đầu thế kỷ thứ 19, có các cuộc nổi loạn khắp nơi bên châu Mỹ Latin, trong đó có Mexico. Năm 1809, người hùng độc lập Menco de Talamantes qua đời. Ngày 16 tháng 9 năm 1810, linh mục gốc Creon Miguel Hidalgo y Costilla chỉ huy một đạo binh gồm dân làng Dolores Hidalgo trong bang Guanajuato và các thổ dân chống lại chính quyền Tây Ban Nha đánh chiếm thành phố. Phong trào độc lập lan rộng, người Creon tức là người da trắng, nắm nền kinh tế địa phương, liên minh với người lai giống và các thổ dân chống lại người Gachupines, tức người Tây Ban Nha sinh sống trong các thành thị và nắm quyền bính chính trị. Tuyên ngôn độc lập được ký lần thứ nhất vào năm 1813 và sau cùng ngày 28 tháng 9 năm 1821. Hiến pháp chào đời năm 1824. Từ khi được thành lập như là quốc gia liên bang Mexico, có tên gọi chính thức là Bang Hiệp Nhất Mexico, cả khi hiến pháp năm 1824 dùng cả hai kiểu gọi. Hiến pháp năm 1857 chính thức sử dụng tên gọi Cộng hòa Mexico, nhưng cũng dùng tên các bang hiệp nhất Mexico. Sau khi Texas tuyên bố độc lập và bị Hoa Kỳ sáp nhập năm 1846, Mexico đòi lại vùng đất giữa Rio Grande và Rio Nueces. Thế là chiến tranh bùng nổ giữa Hoa Kỳ và Mexico và kéo dài cho tới năm 1848. Năm 1847, Hoa Kỳ chiếm thành phố Mexico. Cuộc chiến chấm dứt với thỏa hiệp Guadalupe Hidalgo. Mexico phải thừa nhận Rio Grande như biên giới với Texas. Ngoài ra còn phải nhượng cho Hoa Kỳ 40% đất đai của mình, rộng khoảng 2 triệu cây số vuông, bao gồm các tiểu bang California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah và phần lớn Colorado và Wyoming. Vào đầu thế kỷ thứ 19, tình hình bất công xã hội làm nảy sinh ra nhiều cuộc nổi loạn và nội chiến, và bạo lực kéo dài cho tới năm 1930. Trong các năm, từ 1926 đến năm 1929, chính quyền thi hành chính sách bách hại, tịch thu tài sản của giáo hội, đóng cửa các trường học, giải tán các dòng tu, ngăn cản người trẻ đi tu, tước đoạt quyền bỏ phiếu của các linh mục tu sĩ, và bắt bỏ tù các cha mẹ rửa tội cho con, hay những người trẻ nào muốn sống đời tu trì. Đã có nhiều tu sĩ nam nữ và giáo dân bị giết vì đức tin. Thế giới công giáo ban đầu chỉ biểu tình phản đối với các vụ thu thập chữ ký, sau đó thành lập Liên minh Quốc gia bảo vệ tự do tôn giáo. Sau khi thấy chính quyền công khai bách hại giáo hội, một số tín hữu bắt đầu chiến đấu võ trang với khẩu hiệu Hoan hô Chúa Kitô vua. chính quyền thẳng tay đàn áp những người chống đối. Năm 1929, khi thấy không thành công, chính quyền ký một thỏa hiệp với giáo hội, thừa nhận tự do tôn giáo. Nhưng nhiều chiến sĩ không chấp nhận và tiếp tục chiến đấu 10 năm sau đó. Về phía mình, chính quyền đã không bao giờ tôn trọng các cam kết và vẫn tiếp tục xử sự tất cả các thành phần chống đối. Và các luật bài giáo sĩ vẫn hiệu lực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày vài nét về giáo hội và dân nước Mexico, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật việc Chúa Kitô lọc phép thánh thể. Khi đề cập đến vấn đề liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lọc phép thánh thể, thoạt tiên xem ra có vẻ tầm thường và có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng phải nói ngay đây rằng, đây là một vấn đề đã làm hao mòn bao suy tư và giấy bút của các nhà chú giải Kinh Thánh từ trước đến giờ. Dù thế, vấn đề vẫn chưa được sáng tỏ. Đằng khác, đây lại là một vấn đề quan trọng đối với giáo lý về phép thánh thể, vì bữa tiệc thánh thể được coi như một lễ vượt qua mới, trong đó Chúa Kitô tự hiến thân như lễ vật dâng lên Thiên Chúa, để đem nhân loại ra khỏi cảnh tội lỗi. Lễ vượt qua cũ của người Do Thái như là hình bóng cho lễ vượt qua mới của Chúa Kitô. Vì vậy, việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua của người Do Thái mang một ý nghĩa sâu xa. Trong các phúc âm nhất lãm, người ta thấy nhiều dấu hiệu cho thấy bữa tiệc ly của Chúa Giêsu được cử hành trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Các thánh ký nhất lãm đã nói đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi dọn bữa vượt qua cho thầy trò như sau. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng, Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn mừng lễ vượt qua ở đâu? Chúng ta có thể đọc thấy điều này nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 26 câu 17, Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 12. Và Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 8. Ngoài ra, còn các chi tiết khác như chúng ta sẽ nhận ra về sau. Theo như các thánh ký nhất lãm, thì Chúa Kitô đang bữa tiệc ly trong chính khung cảnh của một bữa vượt qua hàng năm của người Do Thái. Nhưng trong bài tường thuật cuộc thương khó theo Thánh Gioan, thì Chúa Kitô đang lễ vượt qua của người Do Thái và cũng là bữa tối sau hết của Ngài, trước khi người Do Thái tại Jerusalem và các tư tế ăn lễ này. Và do đó, Chúa đã bị kết án và bị treo trên thập giá vào chính ngày người Do Thái dọn ăn mừng lễ vượt qua. Thánh sử Gioan mở đầu bữa ăn và việc rửa chân cho các môn đệ nơi chương 13 như sau. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài sắp bỏ thế gian mà trở về với cha. Đang bữa ăn, lúc đó ma quỷ đã cám dỗ được Giuđa, con ông Simon Iscariot, quyết tâm nộp Chúa. Trong câu 28 của chương 18 Phúc Âm cho Thánh Gioan, tác giả đã viết như sau: Từ nhà ông Caipha, họ điệu Chúa Giêsu đến tòa án. Lúc đó là buổi sáng, người Do Thái không vào trong tòa án để khỏi bị ô uế, như thế họ có thể ăn mừng lễ vượt qua. Như vậy, theo quan điểm của Thánh Gioan, Chúa Kitô đã bị kết án và đóng đinh vào chính ngày người Do Thái giết chiên vượt qua để mừng lễ này, và Ngài đã phải mừng lễ này trước đó. Với các sự kiện trên, chúng ta đã thấy hai lối trình bày khác nhau về khung cảnh bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Chúa Kitô, trong đó Ngài đã lập phép thánh thể. Lối trình bày của các thánh ký nhất lãm và lối trình bày của Thánh Gioan. Làm sao dung hòa được sự khác biệt này dựa trên các bài tường thuật lập phép thánh thể và các bản văn của Thánh Gioan? Nói cách khác, Chúa Kitô đã thực sự mừng lễ vượt qua vào ngày nào? Trước khi trả lời câu hỏi trên, cần phải nói ngay rằng chúng ta không thể đưa ra một giải quyết cho vấn đề, cũng như không thể liệt kê ở đây các lối giải quyết vấn đề đã được đưa ra từ xưa đến nay, vì nó quá nhiều và quá phức tạp. Vì thế, trong phạm vi của bài này, chúng tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét, nhất là những nhận xét có liên hệ đến giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải Phúc Âm theo Thánh Gioan đã lưu ý nhiều hơn đến một điểm trong Phúc Âm này, đó là tầm mức quan trọng của các lễ vượt qua trong cơ cấu văn chương của cuốn sách và ảnh hưởng của lễ này vào suy tư thần học của Thánh Gioan. Đàng khác, không nên nghĩ rằng Thánh Gioan đã làm sai lạc truyền thống vượt qua liên hệ tới bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Ngài không có ý định uống truyền thống có sẵn để phù hợp với suy tư thần học của Ngài. Các học giả nghiên cứu về cộng đồng tại Qumran đã cho thêm một tia sáng mới, đó là người ta có thể sát tế chiên vượt qua vào một ngày khác với ngày được mừng tại Jerusalem. Một điều chắc chắn là sự liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc ly của Chúa Kitô được nhận ra một cách rõ ràng trong các thánh ký, nhất là các thánh ký nhất lãm. Như việc chuẩn bị lễ vượt qua, như các từ ngữ và các nghi thức được mô tả trong các bài tường thuật bữa tiệc ly, là những từ ngữ, những nghi thức của bữa tiệc vượt qua, chẳng hạn như việc các tông đồ nằm trong khi dùng bữa, theo tục lệ người Do Thái vẫn giữ trong lúc ăn bữa tiệc vượt qua. Chúng ta đọc thấy điều này nơi Phúc Âm cho Thánh Marco chương 14 câu 18. Hoặc việc chấm bánh vào nước dùng, Phúc Âm Thánh Marco chương 14 câu 20. Việc ăn rau diếp đắng, rồi cách diễn tả các nghi thức về bánh và tuần rượu. Các lời của Chúa Kitô nói với các môn đệ về việc Ngài ao ước ăn bữa tiệc này, rồi bài ca Hallel được hát lên. Người ta cho rằng các thánh ký nhất lãm đã ghi lại bữa tiệc vượt qua của người Kitô đầu tiên. Trong đó, cộng đoàn này đã phóng cái nhìn thần học của Chúa Kitô sống lại vào bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và liên kết hai biến cố này lại với nhau mà không đặt vấn đề thời gian của bữa tiệc này. Còn tác giả Phúc Âm cho Thánh Gioan đã nhìn thấy nơi cái chết của Chúa Kitô một ý nghĩa cao cả, ý nghĩa con chiên vượt qua bị hiến tế. Từ đó, Ngài đã ghi lại sự việc dưới cái nhìn thần học này. Với những nhận xét trên, chúng ta nhận ra được liên hệ chặt chẽ giữa lễ vượt qua của người Do Thái với bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Và trong mối liên hệ này, thánh thể được hiểu một cách dễ dàng hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai điểm đầu tiên của bài nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình, đó là nhiệm vụ giáo dục của gia đình và gia đình cùng các đơn vị giáo dục. Hôm nay chúng ta cùng bàn về hai điểm còn lại của bài này với các tiêu đề mục tiêu giáo dục của gia đình và phẩm giá cùng quyền lợi của con cái. Trước hết, chúng ta nói về mục tiêu giáo dục của gia đình. Gia đình có trách nhiệm cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện. Tin ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 1 đã đề cập đến mọi nền giáo dục chân chính đều là nhằm đào tạo con người trong cái nhìn hướng tới mục tiêu cuối cùng của con người và ích lợi của xã hội mà con người thuộc về, cũng như trong các nghĩa vụ mà con người phải tham gia gánh vác khi trưởng thành. Sự giáo dục toàn diện này được thực hiện trong đối thoại, gặp gỡ, sinh hoạt xã hội, tình trạng hợp pháp, liên đới và hòa bình bằng cách vun trồng các đức tính căn bản là công lý và bác ái, như tổng huấn Familiaris Consortio đã nói ở số 43. Trong việc giáo dục con cái, vai trò của người cha và của người mẹ đều cần thiết như nhau. Bởi đó, cha mẹ phải cộng tác với nhau trong trách nhiệm này. Họ phải thi hành quyền bính với lòng tôn trọng và sự dịu dàng, nhưng nếu cần thì cũng phải kiên quyết và cứng rắn, nhưng phải đáng tin cậy, ổn định và khôn ngoan, lưu tâm đến ích lợi toàn diện của con cái. Cha mẹ cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc giáo dục giới tính cho con cái. Có như thế, cha mẹ giúp cho con cái trưởng thành quân bình bằng cách dạy dỗ chúng một cách trật tự và tuần tự về ý nghĩa của tính dục, để chúng biết quý trọng những giá trị luân lý và nhân bản đi đôi với tính dục. Tổng huấn Familiaris Consortio số 37 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải rằng, vì có sự liên quan mật thiết giữa khía cạnh tính dục với những giá trị đạo đức của con người, nên việc giáo dục phải giúp con cái hiểu biết và tôn trọng các chuẩn mực luân lý, coi đó như là những nguồn bảo đảm cần thiết và hết sức giá trị để con người được trưởng thành một cách có trách nhiệm trong tính dục của mình. Và sau cùng, chúng ta nói về phẩm giá và quyền lợi của con cái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên nhủ các gia đình phải tôn trọng phẩm giá của con cái qua tông huấn Familiaris Consortio số 26 rằng, trong gia đình là một cộng đồng các ngôi vị, người ta cần phải quan tâm đặc biệt tới con cái bằng cách phát triển lòng quý mến sâu xa phẩm giá riêng của chúng, tôn trọng và quảng đại lưu tâm đến các quyền lợi của chúng. Đây là điều phải làm đối với mọi đứa con, nhưng nó trở nên cấp bách hơn khi đứa trẻ còn nhỏ, và càng cần mọi sự hơn khi chúng đau ốm, buồn khổ hay tật nguyền. Quyền lợi của con cái phải được luật pháp xã hội bảo vệ. Các quốc gia phải công khai nhìn nhận các giá trị xã hội của con cái trong gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trách nhiệm của các quốc gia trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2 tháng 10 năm 1979, rằng không có quốc gia nào trên trái đất, không có hệ thống chính trị nào có thể suy nghĩ về tương lai của mình mà không thông qua hình ảnh của các thế hệ mới này, là thế hệ sẽ kế thừa cha mẹ mình di sản phong phú gồm các giá trị, nghĩa vụ và khát vọng của chính quốc gia mà các thế hệ ấy thuộc về, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Thông điệp về Ngày Thế giới Hòa bình năm 1996 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo cho thế giới biết những nguy cơ ngăn chặn sự phát triển toàn diện của một số trẻ em trên thế giới chỉ vì thiếu những điều kiện thuận lợi, dù tư pháp quốc tế đã cố gắng bảo vệ quyền của các trẻ em. Chính vì vậy, xã hội và gia đình phải lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực đầy đủ, chỗ ở cần thiết, thực hiện việc đào tạo đầy đủ và thích hợp, để các trẻ em có thể trưởng thành đầy đủ và toàn diện. Đồng thời, xã hội phải kiên quyết loại bỏ những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội tác động đến trẻ em ngày nay, như các tệ nạn, buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng trẻ em đường phố, trẻ em tham gia quân đội, tảo hôn, trẻ em tham gia kinh doanh phim ảnh khiêu dâm và tình dục, vân vân. Từ đó, xã hội trả lại cho những trẻ em không có hoàn cảnh thuận lợi, quyền và các điều kiện được sống lành mạnh, trưởng thành quân bình và toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, với bài Nhiệm vụ giáo dục của gia đình hôm nay, chúng tôi kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong loạt bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Sống trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình, được mãi nỗi vui phục sinh. Sống trong mối tình của Ngài, đời mãi êm nhẹ cầu ca, vút xa gieo niềm tin mới. Vượt qua biên giới, chiều ơi năm tháng chào trời, đời con thưa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn khuôn. Tình Chúa yêu thương đời sâu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng. Chúa ơi tình yêu đỡ đời.
Có một anh diễn viên hài nọ đứng trước đám đông kể một câu chuyện cười. Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Sau một lúc, anh ta kể lại câu chuyện đó. Lần này, số người cười ít hơn. Rồi anh ta lại kể câu chuyện đó thêm vài lần nữa, cho đến khi không còn tiếng cười nào nữa. Bấy giờ, anh ta ngừng lại và nói, thưa quý vị, nếu tôi kể mãi một câu chuyện, sẽ làm quý vị nhàm chán và không thể cười được nữa. Vậy mà tại sao nhiều người cứ mãi khóc than ngày này qua ngày khác về một điều không may xảy ra hay một vật đã mất? Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là chuỗi những thay đổi, và mỗi ngày chúng ta đều trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Những thành công thường đem đến cho ta niềm vui và nụ cười rạng rỡ. Trái lại, những khó khăn thất bại khiến chúng ta lo lắng buồn phiền. Trong tình thương Thiên Chúa, tất cả những điều xảy ra đều là ân huệ. Từ buổi sớm ngày mới cho đến hoàng hôn cuộc đời, ánh mắt Thiên Chúa luôn dõi theo từng bước chân của chúng ta. Từng hơi thở, nhịp đập trong trái tim ta đều do bàn tay Chúa tác động. Khi kêu ca trách móc hay phản kháng về những sự không may xảy ra, đó là chúng ta không chấp nhận thánh ý Chúa. Dọc dài lịch sử cứu độ, dân Do Thái cũng từng kêu trách ông Mô-xê và ông A-a-rôn, sao nỡ để dân chịu cảnh thiếu thốn trong sa mạc. Họ nói, phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nội thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó, mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói. Bấy giờ Đức Chúa phán với Mô-xê, này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần của mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi đoàn dân, người luôn trung tín giữ trọn lời hứa. Chính những khó khăn thử thách là cách để tôi luyện lòng tin của dân, để khơi dậy đức cậy và duy trì đức mến. Khi cuộc sống thuận lợi và thành công, chúng ta dễ dàng lãng quên Thiên Chúa. Khi cảm thấy không còn gì để bám víu, chúng ta mới biết cậy nhờ đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng tin của chúng ta luôn bị tác động bởi ngoại cảnh, bị chao đảo bởi những cám dỗ của tạo vật và thế gian. Chúng ta ưa thích chạy theo những điều mang vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà không can đảm chọn những giá trị của tin mừng. Vì thế, chúng ta cần nhiều đến ơn Thánh giúp phân định đâu là ý Chúa. Thánh Phao-lô Tông Đồ cho chúng ta một kinh nghiệm sống theo ý Chúa, đó là, anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em, bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Muốn hành động theo ý Chúa, đòi hỏi chúng ta phải có con tim yêu mến và khao khát làm việc thiện. Những việc xem ra nhỏ bé tầm thường, như trò chuyện thăm hỏi đối xử tử tế với người nghèo, an ủi người sầu khổ, động viên khích lệ người nhát đảm. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là hiện diện và trở nên dấu chứng sống động về tình thương Thiên Chúa cho mọi người. Ai trong chúng ta cũng muốn được người khác yêu thương và tôn trọng, thì chúng ta phải biết mở lòng yêu thương và tôn trọng người khác trước. Cuộc sống có quá nhiều khó khăn thử thách, đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, muốn gục ngã, thì tình thương Thiên Chúa là nguồn trợ lực thiêng liêng, giúp chúng ta đứng dậy bước tiếp. Trên đường đi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu đã từng an ủi bà quá nghèo vì mất đứa con trai, từng chữa lành cho nhiều người bệnh phong bị xã hội nguyền rủa và xa lánh. Chúa Giê-xu tự nguyện nhận lấy mọi bệnh tật đớn đau của loài người mà đưa lên thập giá, để thánh hóa và ban cho họ nguồn ơn cứu độ. Chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên Chúa Giê-xu, đã từ bỏ tất cả để vâng phục thánh ý Chúa Cha. Từ bỏ cả mạng sống của mình, để đổi lấy cho nhân loại sự sống dồi dào sung mãn. Đứng trước những nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng ta càng có cơ hội thể hiện niềm tin và lòng mến nơi Thiên Chúa. Niềm tin giúp chúng ta nhận ra đâu là điều Thiên Chúa muốn. Lòng mến giúp chúng ta luôn ở lại trong Chúa bằng cách thi hành những điều người khuyên dạy. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn mạch tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Xin tuôn đổ trên chúng con ân sủng tình yêu của Ngài, giúp chúng con vững bước trên con đường nên thánh. xin trao vào tay Chúa mọi nỗi vui buồn của cuộc sống. Vì chỉ khi có Chúa đồng hành, chúng con mới an tâm tiến bước. Amen.
Phúc thay có lời Chúa, bừng sáng soi cho muôn người được vững bước sang ngày mai. Những ai vẫn đợi chờ tình Chúa bao lời dịu êm, giữa đêm soi người đi tới. Tình yêu vượt qua biên giới, chiến khơi năm tháng chào trời, đời con mưa nước nơi Chúa, tháng năm sẽ không tan Chúa yêu thương đời sâu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng tình yêu. Chúa ơi, tình yêu đơn đơn bước không ngại ngùng. Tình Chúa yêu thương, tình Chúa yêu thương đời sâu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng tình yêu. Chúa ơi, tình yêu đơn đơn bước không ngại ngùng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.